Thái Cổ Thần Vương, chương 454, Diệt Tiên Kiếm Pháp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường như bên trong yêu kiếm có cất dấu cổ niệm yêu thần tế, chính là bí pháp không thể nghịch truyền, nhưng yêu kiếm lại truyền âm nói rằng yêu thần tế có thể nghịch truyền được. Vân Trung Đại Bàng điều hận trời quá thấp này tới từ nơi nào? Chẳng lẽ giống như truyền thuyết của Thành Bái Kiếm đã nói, kiếm này là từ trên trời rơi xuống Thành Bái Kiếm, một kiếm bổ cả mặt đất tạo thành vách đá sao? Kiếm cắm dưới chân vách đá hận trời quá thấp nên không chịu đi ra, thường xuyên không ngừng kêu ngâm bi thán. Nghịch thế nào? Tần Vấn Thiên hỏi lại. Ngươi lấy huyết mạch của mình đánh thức ta dậy, cho nên ta mới có thể trực tiếp truyền âm với ngươi. Duyên này là do ngươi tạo thành. Ngươi đã gọi ta tỉnh lại thì ta sẽ ban cho ngươi tiên pháp để ngươi nghịch chuyện yêu thần tế. Thanh âm viễn cổ tang thương kia truyền vào trong đầu Tần Vấn Thiên. Cổ niệm kết nối với yêu thần bát phương, lấy thần hiến tế, hóa thân thành yêu, đây chính là bí pháp yêu thần tế. Ngươi có thể lấy thần hiến tế chứng minh ngươi có thể kết nối với cổ niệm, tự có thân thế phi phàm. Nếu vậy thì hẳn là ngươi cũng có thể kết nối cổ niệm với tinh thần, thiêu đốt lực lượng yêu thần, thấu hiểu tinh thần, kết nối cùng thiên địa. Tiên pháp ta ban cho ngươi có tên là Diệt Tiên Kiếm, chỉ là dù ngươi có thiêu đốt toàn bộ lực lượng yêu thần trên người thì cũng không đủ để thi triển tiên pháp bậc này. E rằng còn phải mượn lực lượng huyết mạch, dùng tinh khí toàn thân, hút sạch nguyên phủ của ngươi thì mới đủ để thi triển một kiếm diệt tiên. Một kiếm này vừa ra, yêu thần tế tất sẽ tự giải, lấy tiên pháp nghịch chuyển yêu thần tế. Nhưng sau khi thi triển một kiếm này e là thân thể của ngươi sẽ bị hút sạch sức lực, chịu thương tổn cực lớn, cho dù huyết mạch của ngươi rất cường thịnh nhưng cũng phải mất ít nhất một năm thì mới có thể khôi phục. Thanh âm cổ xưa khoan thai truyền tới. Khiến trong lòng Tần Vấn Thiên run rẩy mãnh liệt, bí pháp này gây ra thương tổn còn đáng sợ hơn gấp mấy lần so với việc hắn sử dụng yêu kiếm, hắn không chịu nổi gánh nặng như vậy. Tần Vấn Thiên biết rõ nhờ mượn ngoại lực nên hắn mới hóa thân thành đại bàng. Cổ niệm kết nối yêu thần bát phương, mượn yêu nguyên của tinh thần, yêu khí trong đất trời cùng với sức mạnh của yêu thần bát phương, lại lấy yêu thần biến làm vật dẫn nên mới có thể hóa thành Vân Trung Đại Bàng. Yêu thần tế chính là hình thái khác của yêu thần biến. Bí pháp mà yêu kiếm dạy hắn trình là thiêu đốt toàn bộ những ngoại lực này, đồng thời còn phải hao tổn bản thân thì mới có thể khôi phục lại hình dáng cũ. Bí pháp này được xưng là tiên pháp có uy năng vô cùng to lớn giống như đại niết tiên pháp, thế nhưng thi triển còn khó hơn, nguy hiểm hơn so với khi hắn sử dụng yêu kiếm. Bí pháp này được đặt tên là Diệt Tiên Kiếm, bá đạo biết nhường nào. Ngươi có nguyện ý tu hành hay không? Thanh âm cổ xưa lại truyền tới lần nữa, trong đôi mắt đại bàng thoáng lóe lên một tia quyết đoán. Bây giờ hắn cũng không phải chỉ có một thân thể là đại bàng, thông qua đại niết tiên pháp, hắn còn có một thân thể khác. Cho dù chuyện này mang tính nguy hiểm vô cùng lớn thì hắn cũng có thể chịu được, huống chi hai thân thể này tâm niệm tương thông nên có thể coi như là một thể. Cho dù một thân thể bị thương cần thời gian khôi phục thì một cái khác vẫn có thể tu hành. Không hề gây trễ nãi gì. Ta nguyện ý tu hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Vấn Thiên đáp lời, thanh âm trong lòng vô cùng quả quyết, không chút do dự. Nếu tu thành bí pháp này thì yêu thần tế có thể thuận cũng có thể nghịch, mặc dù cái giá phải trả rất lớn nhưng hắn có đến hai thân thể thì có gì phải sợ chứ. Được, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, sau khi nghịch truyền khôi phục lại bản tôn thì phải tránh không thể thi triển Diệt Tiên Kiếm pháp. Trong thân thể của ngươi đã không còn lực lượng yêu thần để thiêu đốt nữa. Nếu ngươi thi triển kiếm pháp thì thứ mà nó thiêu đốt sẽ chính là sinh mệnh của ngươi. Đến lúc đó chắc chắn ngươi sẽ không chịu nổi mà chết. Tần Vấn Thiên âm thầm ghi nhớ lời mà thanh âm kia truyền tới. Chỉ lúc nào hóa thân thành đại bàng thì mới có thể dùng kiếm pháp này. Nếu không hắn chắc chắn sẽ chết. Đương nhiên, đợi đến khi thực lực của hắn mạnh mẽ tới một trình độ nhất định thì đương nhiên có thể tùy ý sử dụng. Ngay lúc này có từng đạo cổ niệm trực tiếp truyền vào trong đầu, đại bàng nhắm chặt hai mắt để mặc cho thân thể tự do bay lượn trên bầu trời, còn ý thức thì lại đắm chìm vào trong cổ niệm. Sau một hồi lâu hắn mới hấp thu hết cổ niệm, im lặng cảm ngộ. Thức thứ nhất trong Diệt Tiên Kiếm, cũng là thức đơn giản nhất. Thức thứ nhất này không khó, chính là kiếm bắt đầu trong Diệt Tiên Kiếm. Thức này là thức căn bản. Dẫn ra không khó nhưng dù sao cũng là tiên pháp nên độ khó vẫn là có. Hắn căn bản không có đủ lực lượng dẫn động thức thứ nhất, chỉ thức này thôi mà hắn cũng đã chịu không nổi rồi. Theo như lời Đại Bàng đã nói thì một thức này cũng đủ khiến hắn hao hết lực lượng yêu thần, thiêu đốt hết yêu nguyên bát phương, rút sạch nguyên phủ, lại còn phải chịu trọng thương. Tiền bối là Đại Bàng hóa kiếm hay thân là kiếm linh? Tần Vấn Thiên hỏi trong lòng, yêu kiếm là ai? Từ đâu đến, không biết, Đại Bàng thở dài một tiếng, sau đó lập tức im lặng khiến cho Tần Vấn Thiên cũng trở nên trầm mặc, tiếp tục đi tới. Cuộc chiến tranh đoạt bảng thiên mệnh sắp diễn ra, hắn nhất định phải tranh thủ thời gian dẫn dắt mọi người chạy tới thành Khâm Châu để kịp lúc cuộc chiến bắt đầu. Mấy ngày sau, tại nơi trú đóng của cường giả Âu Dương Thế Gia trong thành Khâm Châu. Hôm nay nơi này cường giả như mây, có lực lượng hùng hậu bảo vệ, cho dù Trần Gia tấn công tới cũng tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt gì. Bởi vì chỗ này bây giờ đang có rất nhiều cường giả của Âu Dương Thế Gia, Khương Gia cùng Huyền Âm Điện tề tụ. Ba đại thế lực cấp bá chủ tập trung lại cùng một chỗ như vậy thì thử hỏi ai có thể đá động được bọn họ chứ? Lúc này cường giả của ba thế lực đang tụ tập trong một căn phòng, ngồi ở chủ vị là ba nhân vật cấp bá chủ gồm có lão tổ của Âu Dương Thế Gia, lão tổ của Khương Gia, cùng với điện chủ Huyền Âm Điện, ở phía dưới cũng có rất nhiều cường giả. Mấy ngày trước cường giả của Huyền Âm Điện trú đóng tại thành Khâm Châu đã bị Trần Gia tập kích giết hại. Chuyện này không chỉ kinh động thành Khâm Châu mà còn làm kinh động toàn bộ Đại Hạ. Sự việc này mang ý nghĩa không tầm thường, nó báo hiệu cho mọi người biết đại chiến môn phái giữa các thế lực cấp bá chủ đã là chuyện không thể ngăn cản được nữa. Hôm nay, mặc dù lão tổ của Âu Dương Thế Gia cùng Khương Gia đã đến đây nhưng có tham dự vào hay không thì bọn họ vẫn còn đang phải thương thảo suy tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao thì bọn họ cũng phải đặt lợi ích của gia tộc lên đầu. Không thể nào chỉ vì mâu thuẫn giữa một hậu bối thiên tài là Âu Dương Cuồng Sinh cùng Trần Gia, và giao tình với Bạch Tình mà lập tức tham dự vào tràng đại chiến môn phái này được. Trong đại chiến môn phái, bên nào bất cẩn lơ là dù chỉ là một chút thôi cũng có thể khiến cho thế lực cấp bá chủ đó diệt vong. Nhưng đối với Huyền Âm Điện mà nói thù này không thể nhịn được, vì vậy Huyền Âm Điện hy vọng có thể thuyết phục hai đại thế gia liên minh với mình. Nếu chỉ là liên minh đơn thuần thì Âu Dương Thế Gia và Khương Gia đương nhiên sẽ vui vẻ đồng ý, vì như vậy mới có thể đứng vững không ngã trong cơn đại loạn ở Đại Hạ lúc này, thế nhưng muốn khai chiến thì lại không dễ như vậy, chuyện này tuyệt không thể chỉ nói vài ba lời là có thể giải quyết. Lão Tổ, nếu Trần Gia có cơ hội thì nhất định sẽ không tha cho Âu Dương Thế Gia ta đâu. Lúc này, Âu Dương Cuồng Sinh ở phía dưới mở miệng nói. Lão tổ của Âu Dương Thế Gia thản nhiên nhìn hắn rồi mở miệng nói. Chuyện này ta đương nhiên cũng đã nghĩ tới, nếu Âu Dương Thế Gia ta có năng lực thì cũng sẽ làm như vậy mà thôi. Chỉ có điều bây giờ không bên nào tiêu diệt được đối phương, phát động đại chiến môn phái chẳng qua chỉ làm suy yếu thế lực đôi bên, lại còn phải đề phòng các thế lực cấp bá chủ khác ngư ông đắc lợi, một khi gặp phải biến cố thì cả gia tộc sẽ rơi vào nguy cơ. Hơn nữa, nếu Huyền Âm Điện, Âu Dương Thế Gia và Khương Gia ba bên liên thủ với nhau thì chắc gì Trần Gia, Hoa Gia, Vương Gia và Cửu Huyền sao có thể không liên thủ lại chứ? Phải biết rằng nếu như bọn họ liên thủ với nhau thì thế lực của bọn họ chắc chắn sẽ mạnh hơn chúng ta. Nghe xong lời này, mọi người lập tức im lặng. Điện chủ của Huyền Âm Điện chính là một nữ tử trung niên, thái độ của bà cực kỳ bình tĩnh, mặt không biểu tình nghe hết lời của Âu Dương lão tổ. Tu hành đến cảnh giới này, lòng bà giờ đây phẳng lặng như mặt nước hồ. Bà cũng biết mỗi người đều có lập trường khác nhau. Âu Dương Thế Gia không muốn phát động đại chiến môn phái cũng là chuyện bình thường nên cũng không oán trách đối phương làm gì. Nếu thật sự không thể liên minh thì Huyền Âm Điện cũng chỉ có thể cố giản mối thù này lại. Nhưng ngay lúc này lại có người xuất hiện ở chỗ xa, một người thuộc Âu Dương Thế Gia đảo mắt nhìn thân ảnh này hỏi. Chuyện gì, có một người tới cầu kiến, nghe người này đáp xong. Mọi người khẽ nhíu mày nói. Không gặp, người này nói hắn chính là Tần Vấn Thiên. Người nọ vừa dứt lời thì ánh mắt của tất cả mọi người ở đây đều trở nên sắc bén hơn. Ngày trước Tần Vấn Thiên đơn thương độc mã xông vào Đan Vương Điện. Nếu như hắn còn sống thì có nghĩa là sau lưng Tần Vấn Thiên có thế lực cường đại cứu hắn ra khỏi Đan Vương Điện. Đám người Âu Dương Cuồng Sinh và Phàm Nhạc đứng phát dậy, mắt lộ phong mang. Chỉ chốc lát sau Tần Vấn Thiên đã tới. Khi thấy hình dáng của hắn, mọi người nhất thời nhíu mày lại, một cổ uy áp phủ lên người Tần Vấn Thiên. Ta tên Đế Thiên, Tần Vấn Thiên lệnh cho ta tới thành Khâm Châu. Tần Vấn Thiên chậm rãi mở miệng nói, sau này Đại Bàng sẽ đồng thời xuất hiện cùng với Đế Thiên, cho nên hắn không thể để lộ thân phận được. Sao mà ta tin ngươi được? Âu Dương Cuồng Sinh lạnh lùng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Vấn Thiên dậm chân một cái, thân hình lập tức xuất hiện ở chỗ khác. Tiếp đó hắn nâng tay lên, lập tức xuất hiện lợi kiếm từ trên không trung chém xuống. Đấu chuyển tinh di, ỷ thiên kiếm pháp, còn có huyết chú chi ấn, người biết nhiều tuyệt học của đại hạ thật đấy. Ánh mắt của Âu Dương Cuồng Sinh vô cùng sắc bén, đã có chút tin tưởng Đế Thiên là người của Tần Vấn Thiên. Bây giờ Tần Vấn Thiên đang ở đâu? Hắn có khỏe không? Sở Mãng mở miệng hỏi. Mấy ngày trước hắn đã tiêu diệt Cửu Huyền Cung, bây giờ đang dẫn người đi đến thành Khâm Châu. Lúc bảng thiên mệnh bắt đầu thì Tần Vấn Thiên sẽ đến. Đế Thiên chậm rãi nói, mọi người nghe xong thì trong mắt lập tức co rụt lại. Cửu Huyền Cung đã bị Tần Vấn Thiên tiêu diệt rồi ư, lấy gì để chứng minh? Âu Dương Lão Tổ hỏi, và lại ngươi có thân phận thế nào? Tần Vấn Thiên bây giờ đang nắm trong tay một thế lực rất mạnh. Ta là Đế Thiên, tôn Tần Vấn Thiên làm thiếu chủ. Nếu các ngươi còn không tin vậy thì ta sẽ để cho các ngươi nhìn môn thần thông này. Tần Vấn Thiên đưa bàn tay ra, cánh tay kỳ lân lập tức xuất hiện. Đám người Phàm Nhạc ngưng mắt nhìn một màn này, đây là yêu thần biến. Biết nhiều thuật thần thông như vậy thì tuyệt đối không thể sai được. Xem ra Tần Vấn Thiên thật sự còn sống, ta biết mà, hắn sao có thể chết dễ như vậy được. Phàm Nhạc tuét miệng cười nói, Âu Dương Cuồng Sinh và Sở Mãng cũng đều lộ ra vẻ kích động, Tần Vấn Thiên vẫn còn sống. Người tới đây là ý của Tần Vấn Thiên sao? Âu Dương Lão Tổ hỏi, trong lòng hắn cũng kích động không thôi. Tần Vấn Thiên không chết, như vậy lực lượng ẩn giấu sau lưng hắn. Đan Vương Điện yên lặng lâu nay là vì chuyện này sao? Đúng vậy, đại chiến bảng thiên mệnh, cường giả hội tụ, Tần Vấn Thiên dẫn theo cường giả tới đây khai chiến với Trần Gia. Đến lúc đó hy vọng chư vị có thể liên thủ đối phó Trần Gia. Đại chiến môn phái không phải chuyện đùa, Âu Dương Lão Tổ nói. Ngày trước Tần Vấn Thiên từng ban cho Âu Dương Thiếu Gia 9 tuyệt học của Đại Hạ, hôm nay hắn đồng ý để cho Âu Dương Thế Gia và Khương Gia cùng học 9 tuyệt học của Đại Hạ, như vậy đã đủ để đánh một trận chưa? Ánh mắt Tần Vấn Thiên vô cùng sắc bén, dõi mắt nhìn đám người trước mặt. 9 tuyệt học của Đại Hạ là cả 9 đại tuyệt học chứ không phải chỉ một trong số đó. Trước kia tuy Âu Dương Cuồng Sinh có tu hành vài loại tuyệt học đại hạ, nhưng đó dù sao cũng là Tần Vấn Thiên nghĩ đến tình huynh đệ nên mới truyền thụ cho. Nên khi có người trong gia tộc bắt hắn giao ra, hắn cũng chưa từng đồng ý. Cũng bởi vì chuyện này mà các trưởng bối trong gia tộc đối với hắn vừa yêu vừa hận. Ngoài mặt thì săn sóc mọi bề, hy vọng có một ngày Âu Dương Cuồng Sinh sẽ nghĩ thông mà giao ra bí tịch của 9 đại tuyệt học để truyền thụ cho cả gia tộc. Thế nhưng hôm nay Tần Vấn Thiên lại chủ động nguyện ý giao 9 tuyệt học của đại hạ ra. Cam dỗ như vậy quả thật là rất lớn. Nếu đạt được 9 đại tuyệt học, dốc lòng tu hành một đoạn thời gian thì Âu Dương Thế Gia sẽ trở nên cực kỳ cường thịnh. Nếu Hoa Gia, Vương Gia và Cửu Huyền Cung tham dự vào thì chúng ta không hề có nửa phần thắng. Âu Dương Lão Tổ vẫn còn chút do dự. Người sai rồi, Cửu Huyền Cung đã bị tiêu diệt. Chỉ cần các ngươi công khai tuyên bố liên minh này chỉ nhằm vào Trần Gia, đến lúc đó chẳng lẽ Hoa Gia và Vương Gia sẽ thật sự nguyện ý vì Trần Gia mà mở ra đại chiến môn phái à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ta gồm có 3 thế lực cấp bá chủ cùng với cổ lực lượng đã tiêu diệt Cửu Huyền Cung. Nếu tiền bối là người chấp trưởng Hoa Gia thì sẽ chọn ra tay giúp đỡ Trần Gia hay là chọn ngồi im xem hổ đấu? Trần Gia có 3 cường giả thiên tượng cảnh. Người mạnh nhất trong đó cũng cường đại hơn bất kỳ người nào trong chúng ta, cho nên không thể đơn độc chống lại được. Âu Dương Lão Tổ lên tiếng lần nữa, kẻ mạnh nhất kia chính là nhân vật cấp Lão Tổ, là sức mạnh trụ cột của Trần Gia. Bọn họ đã dám ra tay với Huyền Âm Điện thì chứng minh bọn họ có đủ tự tin. 3 thiên tượng, tuy có một người trong đó chỉ mới tấn thăng lên thiên tượng nhưng do tu hành Đại Nhật Càn Khôn Tâm Pháp nên thực lực của tên này cũng cực mạnh. Hơn nữa thực lực của 2 tên thiên tượng còn lại tuyệt đối đạt đến cấp bậc siêu cấp kinh khủng. Có 3 thế lực lớn của các vị, lại thêm cường giả thiên tượng do Tần Vấn Thiên dẫn đến. Mặc dù không thể diệt Trần Gia nhưng để áp chế 3 tên thiên tượng thì tuyệt đối không thành vấn đề. Cho dù trận chiến này dù không thể tiêu diệt Trần Gia thì cũng có thể khiến cho bọn họ đại thương nguyên khí. Trong vòng mấy chục năm cũng không dám khai chiến. Khi đó trong tay các vị có 9 đại tuyệt học. Một khi kết thành đồng minh vững chắc thì há lại sợ Trần gia. Tiền bối còn do dự gì nữa? Thanh âm của Tần Vấn Thiên ngân vang mạnh mẽ, Âu Dương lão tổ nhíu mày lại, ánh mắt chớp lóe hàn mang, theo như phân tích thì trận chiến này đúng là đáng giá để mạo hiểm. Cách chương.